Bồ Tát Pháp Tạng kiến lập địa giới Cực Lạc. Kiến lập như thế nào? Chúng ta đã biết rồi. Là Ngài đi tham quan. Quý vị xem thầy giáo dẫn dắt Ngài, giới thiệu cho Ngài, dẫn Ngài đi tham quan. Tham quan quốc độ của chư Phật khắp cả pháp giới hư không giới. Thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, đều nhìn thấy hết. Ngài đã chọn từng thứ một. Không phải chọn lựa tùy tiện. Đầu tiên là tư duy rốt ráo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, đều hiểu rõ ràng, đều hiểu thấu đáo rồi. Sau đó nhất tâm tuyển chọn. Nhất tâm là chân tâm, trong đó không có tạp niệm. Không có phân biệt, không có chấp trước. Không có khởi tâm, không có động niệm. Dùng là chân tâm tuyển chọn những sở dục. Sở dục này không phải là thứ mà Bồ Tát Pháp Tạng muốn. Nếu như Bồ Tát Pháp Tạng còn có sở dục thì Ngài là lục đạo phàm phu rồi. Ngài làm sao mà làm Bồ Tát được? Bồ Tát làm sao mà còn có dục? À, là hắn dục đã đoạn được rồi. Bồ Tát làm gì có dục này nữa? Mười phương thế giới, người cầu vãng sanh là dục của họ. Quý vị xem thế giới này là kiến tạo cho chúng ta. Cũng giống như thầy giáo lập một trường học. Trong trường học tất cả những thiết bị đều là cho học trò, không phải vì lo nghĩ cho thầy giáo. Thầy giáo không cần những thứ này. Tất cả những thiết bị đều là vì học trò. Mười phương thế giới, người giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, đó đều là học trò. Vì sao vậy? Dục của họ chưa đoạn được. Bởi vì thế giới Cực Lạc là đới nghiệp giảng sanh. Đến nơi đó, tuy là bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì, dục của họ không khởi tác dụng, nhất định có tập khí. Ý niệm còn quá động, động đó nhưng lại không có sự thật. Thí như muốn ăn gì đó, niệm đó mới vừa động, nhưng sẽ không thể có việc gì. Họ có động niệm, đây là tập khí. Người vừa mới giảng sanh, tập khí còn rất đậm. Quý vị xem trong kinh nói, họ muốn ăn cơm thì trăm ngàn thức ăn uống đều xuất hiện. Đó là gì? Tập khí. Vừa nhìn thấy thức ăn uống, tôi đến thế giới Cực Lạc còn ăn gì nữa? Không cần ăn nữa, nó liền không có nữa. Đây là thuộc về tập khí. Hoàn cảnh cư trú, có người nghỉ ở trong không trùng tốt, có người lại nghỉ ở trình đất tốt, có người nhà cửa lớn, có người nhà cửa nhỏ, mỗi mỗi đều tùy nguyện, tùy theo ý niệm của chúng sanh mà có thay đổi. Đây là gì? Cõi đồng cư thì tập khí rất đậm. Quý vị sẽ nhìn thấy như vậy. Đến cõi phương tiện, tập khí liền nhạt dần. Sự thay đổi đó sẽ rất ít. Đến quả thật báo, tập khí sẽ không còn nữa. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Những tình huống này, lý sự, nhân quả, ở trong kinh này chúng ta đều có thể lãnh hội được. vì tất cả chúng sanh mà chọn lựa. Làm thế nào để khiến cho những phiền não tập khí này của họ có thể tiêu trừ nhanh chóng? Như vậy mới kết được đại nguyện. Đại nguyện này chính là sau này nói kỹ về 48 nguyện.